Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trân Đình và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chương trình đặc biệt tưởng nhớ 39 nạn nhân chết trên đường di cư vào Anh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, hôm 28 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành thông thư dưới dạng tự sắc kinh nghiệm lịch sử nhằm thay đổi tên gọi Văn khố bí mật Vatican thành Văn khố tông tòa Vatican. Tự sắc viết: Văn khố bí mật Vatican mà các giáo hoàng Roma luôn dành riêng và quan tâm vì là di sản tư liệu lớn và quan trọng mà nó bảo tồn, hết sức quý giá đối với cả giáo hội công giáo lẫn văn hóa phổ quát, tồn tại trong lịch sử hơn 400 năm. Không thể tránh được những điều kiện về thời gian, cập nhật và tiến bộ. Do được lập từ sự kết hợp tư liệu của phòng tông tòa và thư viện tông tòa, hay gọi là thư viện mật, từ giữa thập kỷ thứ nhất và thứ hai của thế kỷ 17, văn khố giáo hoàng bắt đầu được gọi là bí mật, văn khố bí mật Vatican, vào khoảng giữa thế kỷ đó. Và sau đó, phát triển theo thời gian cùng với việc thu thập những tài liệu đến từ giáo hoàng, hồng y và từ khắp châu Âu và thế giới. Nó phong phú đến nỗi nhà triết học và toán học nổi tiếng người Đức Gottfried Wilhelm von Leibniz năm 1702 đã viết rằng đây có thể được xem là văn khố trung tâm của châu Âu theo một cách nào đó. Việc phục vụ lâu dài này của văn khố bí mật Vatican cho giáo hội, cho văn hóa và cho các học giả trên toàn thế giới luôn được công nhận và ngày càng phát triển từ Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cho đến thời đại chúng ta. Với việc vừa mở văn khố để tham khảo từ ngày 2 tháng 3 năm 2020, vừa gia tăng những nhà nghiên cứu hàng ngày. Từ khoảng năm 1610 đến 1612, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 5 muốn đây không gì khác hơn là văn khố riêng tư, tách biệt, dành riêng cho giáo hoàng. Vì vậy, nó được gọi là văn khố bí mật, và vẫn được các giáo hoàng và các học giả gọi như ngày nay mà không gặp khó khăn nào.
Tuy nhiên, với những thay đổi ngữ nghĩa tiệm tiến trong các ngôn ngữ hiện đại và trong các nền văn hóa và sự nhạy cảm xã hội của các quốc gia khác nhau, ở mức độ ít hay nhiều, thuật ngữ bí mật kết hợp với văn khố Vatican bắt đầu bị hiểu nhầm, vẽ nên sắc thái mơ hồ, thậm chí là tiêu cực. Mất đi ý nghĩa thực sự của thuật ngữ bí mật nguyên thủy, từ bí mật hiện đại trong một số lĩnh vực và môi trường, hàm ý nói đến điều bị che giấu, không được tiết lộ và chỉ dành riêng cho vài người. Trái ngược hoàn toàn với những gì đã luôn tồn tại và ý muốn của văn khố bí mật Vatican, mà như Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói, lưu giữ tiếng vang và dấu tích bước chân của Chúa trong lịch sử. Và giáo hội không sợ lịch sử, đúng hơn là yêu nó và muốn yêu nó nhiều hơn nữa, như Thiên Chúa yêu nó. Do đó, Đức Thánh Cha ban hành tông thư dưới dạng tự sắc quyết định. Kể từ nay về sau, văn khố bí mật Vatican hiện tại không có gì thay đổi căn tính, cấu trúc và nhiệm vụ, sẽ được gọi là văn khố tông tòa Vatican, khẳng định lại mong muốn tích cực phục vụ giáo hội và văn hóa. Tên gọi mới này nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa tòa thánh và văn khố.
Lộ Đức. Trước các báo cáo về tệ nạn trộm cắp đang gia tăng tại Lộ Đức, nơi có đền thánh Đức Mẹ nổi tiếng ở Pháp, chính quyền Lộ Đức đã tăng cường an ninh và khuyến khích khách hành hương chú ý hơn đến tài sản của họ. Ông Pierre Aurignac, một công tố viên địa phương, nói với hãng tin AFP của Pháp, thị trấn đã có một thống kê bùng nổ về việc móc túi. Ông cho biết, cho đến nay, đã có 274 vụ móc túi được báo cáo, trong khi 9 tháng đầu năm 2018 chỉ ghi nhận 117 vụ. Phần lớn các vụ móc túi xảy ra trên các con đường gần đền thánh, nơi có các cửa tiệm bán các đồ đạo như tràng hạt, ảnh tượng và nước Lộ Đức. Theo ông Philip Supercas, một quan chức thành phố phụ trách về an ninh, những kẻ móc túi làm việc chuyên nghiệp rất có tổ chức. Họ đến thật đông và thay đổi liên tục. Khi một người bị nhận diện và bị bắt, thì sẽ có người thay thế. Đó là trò chơi mèo vờn chuột. Từ năm ngoái, chính quyền Lộ Đức đã lắp đặt khoảng 50 camera theo dõi và các lãnh đạo giáo hội cũng đặt thêm các camera giám sát gần đền thánh. Lộ Đức là nơi Đức Mẹ đã hiện ra với thánh Bernadette Soubirous. Theo báo Telegraph, hàng năm có hơn 770.000 người viếng đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, nhưng theo chính quyền, con số thực còn cao hơn rất nhiều. Hàng ngàn người bệnh và đau khổ đến tắm nước suối Lộ Đức với niềm tin sẽ được chữa lành thể lý và tâm linh. Giáo hội đã công nhận 70 phép lạ nhờ cầu nguyện với Đức Mẹ Lộ Đức.
Ethiopia, Đức cha Zigai Keneni của Ethiopia cho biết Hội đồng Giám mục nước này đã mời Đức Thánh cha Francisco thăm quốc gia của họ và Đức cha hy vọng điều này sẽ thành hiện thực. Đức Thánh cha Francisco đã có 4 chuyến tông du viếng thăm châu Phi, viếng thăm một số quốc gia như Kenya và Uganda, mới đây là Madagascar và Mozambique. Tuy nhiên, có một số nước tại châu Phi chưa từng được Đức Giáo hoàng nào viếng thăm, trong đó có Eritrea và Ethiopia. Đức cha Zigai Keneni, đại diện tông tòa của Sodo, chia sẻ rằng một chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng có thể là khó vào thời điểm hiện tại, với số dân Công giáo là thiểu số và chính thống chiếm đa số. Đức cha nói rằng, vì sự đa dạng văn hóa đó nên vẫn còn rất khó khăn và tế nhị để Đức Giáo hoàng viếng thăm trong giai đoạn này. Ngoài ra, giáo hội chính thống chiếm đa số có thể không vui khi chấp nhận Giáo hoàng trong giai đoạn này. Không phải vì họ không thích ngài, vấn đề là những tác động chính trị do cuộc xung đột giữa người Ethiopia và người Ý trong quá khứ. Đức cha khẳng định rằng, xung đột quá khứ dường như lớn hơn là do bởi các thông điệp chính trị. Tuy thế, theo Đức cha, Đức Giáo hoàng đã được mời viếng thăm Ethiopia. Đức cha Keneni cũng cho biết thêm là Hội đồng Giám mục tiếp tục mời Đức Giáo hoàng viếng thăm. Và vào lúc đó, dĩ nhiên là chính quyền cũng phải mời ngài. Chính quyền đã nhiều lần cho biết họ rất vui nếu Đức Thánh cha thăm Ethiopia. Do đó, Đức cha rất hy vọng vào điều này. Hồi tháng 1 năm nay, Thủ tướng của Ethiopia đã viếng thăm Đức Giáo hoàng Francisco tại Vatican. Cuộc viếng thăm ngắn ngủi nhưng tốt đẹp này có thể gợi lên nơi Đức Giáo hoàng ý muốn thăm một quốc gia khác nữa tại Phi Châu.
Vatican. Sáng 28 tháng 10, đại diện các tôn giáo độc thần có cùng tổ phụ Abraham đã ký tuyên ngôn chung về vấn đề kết thúc sự sống. Mở đầu, tài liệu xác định tính chất phức tạp và gây tranh cãi của các vấn đề luân lý, tôn giáo, xã hội và pháp luật trong việc chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối đời. Đặc biệt, trong những năm gần đây, với các tiến bộ khoa học, chủ đề về quyết định chấm dứt sự sống càng thêm phức tạp. Mục đích của tuyên ngôn chung là trình bày lập trường của các tôn giáo độc thần có cùng tổ phụ Abraham về các giá trị và thực hành đối với bệnh nhân ở giai đoạn cuối, vì lợi ích của bệnh nhân, của gia đình, của nhân viên y tế và những trách nhiệm chính trị liên quan đến một trong những tôn giáo này. Tuyên ngôn cũng giúp cho các nhân viên y tế hiểu tốt hơn, tôn trọng, giúp đỡ và an ủi các tín hữu và gia đình trong giây phút cuối đời. Một mục đích nữa là thăng tiến sự hiểu biết hỗ tương và cộng lực giữa các phương pháp khác nhau trong các truyền thống tôn giáo độc thần và đạo đức đời liên quan đến niềm tin, giá trị, thực hành cho các bệnh nhân giai đoạn cuối. Tuyên ngôn chung chống lại mọi hình thức trợ tử vì nó trái ngược với giá trị của sự sống con người và là hành động sai trái cả về khía cạnh luân lý, đạo đức lẫn tôn giáo. Tuyên ngôn chung đề cao sự trợ giúp của cộng đồng đối với bệnh nhân cũng như với gia đình bệnh nhân. Sự trợ giúp thiêng liêng và tôn giáo được tài liệu định nghĩa là quyền căn bản của bệnh nhân và bổn phận của cộng đồng tôn giáo. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây là chương trình đặc biệt tưởng nhớ 39 nạn nhân chết trên đường di cư vào Anh.
Các bạn thân mến, trong những ngày qua, phải nói là tất cả chúng ta, những người dân đất Việt, hẳn là quặn đau và thổn thức khi nghe tin 39 nạn nhân, mà trong số đó, đa phần là những người con đất Việt của mình, tử nạn trong thùng xe đông lạnh tại xứ người. Vatican News chúng tôi thực hiện số đặc biệt này để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những con người ấy và cho dân tộc Việt Nam. Với những dòng tâm sự và những trăn trở của mình, Linh Mục Cao Gia An dòng tên, một cộng tác viên của Vatican News, ước mong đây là một lời cầu nguyện để cái chết của em là một cú tát làm thức tỉnh lương tâm nhiều người.
Tôi viết cho em những dòng tâm sự này bằng đôi tay hãy còn run rẩy vì xúc động. Tôi không biết em là ai, nhưng lòng tôi quặn đau và thổn thức. Như những cảnh sát của quận Essex khi mở cửa thùng xe đông lạnh và chứng kiến đến 39 xác người. Họ gục xuống trong tiếng nấc khi còn chưa kịp xác định những người bị nạn là ai. Như những công dân vô danh của thành phố London lặng lẽ đốt lên ngọn nến tưởng niệm. Họ thật lòng bày tỏ sự tiếc thương và đau xót cho những nạn nhân còn chưa xác định được căn tính và quốc tịch. Em là ai? Suốt mấy ngày nay, tấm hình và bức ảnh chụp tin nhắn của em liên tục xuất hiện trên trang nhất của những tờ báo lớn nhất nước Anh và cả châu Âu. Em có một ánh mắt biết nói, một gương mặt dễ nhìn. Vành tai em cài một bông hoa sứ trắng. Người châu Âu bàn luận, em có một gương mặt thiên thần, nhưng sao lại phải gánh chịu một số phận khắc nghiệt đến vậy?
Tôi sợ rằng sự khắc nghiệt ấy không chỉ là số phận của riêng em. Tôi sợ rằng những thiên thần phải gánh chịu đọa đày đã trở thành số phận khắc nghiệt của rất nhiều người trẻ Việt ngày nay. Nhiều người trong số họ đang sống cuộc sống của người nhập cư bất hợp pháp. Chẳng giấy tờ tùy thân, chẳng một ai thân thích, chẳng được hưởng một quyền lợi gì. Ai cũng có thể bắt nạt và chèn ép họ được. Bất cứ lúc nào, họ cũng có thể bị bắt và bị trục xuất. Bởi có ai bảo vệ họ đâu. Họ có tư cách gì để mà lên tiếng hay đòi hỏi đâu.
Không phải không có những người đã vẽ ra trong đầu hành trình tự đóng mình vào container, buông mình theo một chuyến xe hàng nào đó để tìm một cơ hội tốt hơn ở một đất nước khác hơn. Nhưng liệu có nơi nào tốt hơn cho những người như họ? Dù sao thì họ vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Một cuộc sống không có gì cả, miễn sao có thể có tiền. Miễn sao cuối tháng có chút gì đó gửi về cho gia đình.
Có lúc họ mở lòng tâm sự. Cuộc sống nơi này khó khăn quá, không như con tưởng. Tôi biết nói sao với họ đây, về cuộc sống mà họ đang sống. Tôi có thể làm gì cho họ đây, ở nơi mà họ từng ngỡ là đất hứa. Là đất hứa hay là vùng đất chết?
Tìm về miền đất chết. Em và 38 người khác chấp nhận chui vào containers để người ta đóng gói mình như những kiện hàng và gửi đi. Tên của chuyến phà nghe như một sự châm biếm đau lòng. Clementine là một từ gốc Latin, có nghĩa là khoan dung, độ lượng và nhân từ. Tên ấy lại được đặt cho một chuyến phà tàn khốc.
Trong số 39 xác người, có 31 người nam và 8 người nữ. Không ai muốn nhận mình có dính dáng đến họ. Em chết trong cơn lạnh. Nhưng sau cái chết của em, vẫn còn những cơn lạnh khác, xuất phát từ lòng người, khiến cho những con người có trái tim không thể không thổn thức. Khi thông tin ban đầu tiết lộ rằng 39 người bị nạn có thể là người Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc lập tức lớn tiếng phản đối. Còn quá sớm để có thể xác định về quốc tịch và nguồn gốc của các nạn nhân. Lãnh sự quán của Trung Quốc ở Anh còn mạnh miệng, cần phải tìm cho rõ thông tin đích thực về quốc tịch của những người này. Họ phát biểu, như thể họ đã biết chắc mọi chuyện. Ai cũng sợ dính trách nhiệm vào những kiện hàng đông lạnh này. Tệ hơn, người ta còn sợ mất mặt và xấu hổ nếu nạn nhân trong những kiện hàng ấy là công dân thuộc nước mình. Những kiện hàng đông lạnh ấy chừng như đã trở thành mối họa oan nghiệt mà ai cũng muốn xa lánh.
Cho đến khi trên mạng xã hội của Việt Nam xuất hiện tin về một người bố đi tìm con gái. Mọi người xót xa chia sẻ đoạn tin nhắn tuyệt mệnh của em. Tin nhắn được gửi đi vào lúc 4 giờ 28 đầu ngày 23 theo giờ Việt Nam, nghĩa là lúc 10 giờ 28 cuối ngày 22 theo giờ nước Anh. Hình như chuyến phà Clementine chưa kịp đỗ bến thì em đã không còn cầm cự được nữa. Tin nhắn của em khởi đầu và kết thúc bằng lời xin lỗi bố mẹ. Em nhận ra con đường đi nước ngoài đã không thành. Em thấy trước cái chết của mình vì không thở được. Xen kẽ trong đoạn tin nhắn là dòng địa chỉ của gia đình. Như thông điệp, em muốn lưu lại để người ta còn biết em là ai.
Con xin lỗi bố mẹ. Không muốn khoét sâu vào nỗi đau, nhưng tôi sợ rằng em đã chết không nhắm mắt. Trước khi ra đi, em để lại lời xin lỗi. Báo chí châu Âu không hiểu em xin lỗi chuyện gì, nhưng trái tim của một người châu Á đọc là hiểu liền em ạ. Chữ hiếu đạo đã bám rễ sâu trong lòng em. Em ra đi không phải để chỉ tìm cuộc sống cho riêng mình, nhưng còn để làm điều gì đó cho gia đình của mình nữa.
Tôi đã gặp rất nhiều bạn trẻ chọn lựa như em. Họ là những người được sinh ra, lớn lên, khắc sâu trong lòng mình chữ đạo, chữ hiếu. Họ đi làm ăn xa, bán đi cái quê hương xứ sở trong lòng mình, bán đi cả tuổi xuân của mình, bán luôn bao nhiêu là ước vọng của riêng mình. Họ tìm cách ra đi, đau đáu với khát vọng đổi đời và ước mơ mang về phồn vinh, no ấm cho gia đình. Họ thấy có lỗi khi để gia đình của mình thua thiệt và không bằng người ta.
Em xin lỗi vì thấy mình thất bại. Em xin lỗi vì món nợ mình để lại cho gia đình. Có người nào ra đi như em mà không mắc nợ đâu, phải không? Phải cầm cố nhà cửa, vườn tược, đất đai, phải vay nợ trả lãi, phải vét cạn những gì mình có. Em như một khoản đầu tư của gia đình em, vậy nên một khi đã ra đi, ít người nào dám nghĩ chuyện quay đầu trở lại. Quay trở lại là thất bại. Thất bại bao giờ cũng đi liền với mặc cảm tội lỗi.
Lời xin lỗi của em được lặp đi lặp lại cùng với lời yêu thương dành cho bố mẹ. Em xin lỗi, nhưng tôi vẫn tin rằng, nói cho cùng, đó đâu phải là lỗi của em. Nói cho cùng, trong thảm trạng xảy ra cho em và cho nhiều người trẻ khác nữa, có thật sự em là người có lỗi không? Ai mới thật sự là người cần phải xin lỗi?
Con đường đi nước ngoài không thành. Cụm từ đi nước ngoài hình như chưa bao giờ đánh mất sức hấp dẫn của nó với người Việt mình, nhất là những người trẻ ngày nay. Người mình nhìn nước ngoài, dù là Âu hay Mỹ, hay ở cả một số nước phát triển của châu Á, như là biểu tượng của giàu có và văn minh. Nói ra hay không nói ra, nước ngoài vẫn cứ lung linh như một vùng đất hứa. Đã có nhiều người đi nước ngoài không thành. Đã có nhiều thảm cảnh đau lòng, đã có vô số những chuyện thương tâm xảy ra, nhưng ánh hào quang của nước ngoài chừng như chưa bao giờ tắt trong lòng rất nhiều người. Không phải tôi đang phán xét đâu em ạ, vì biết đâu tôi sai, biết đâu em cũng như nhiều người trẻ khác bị hút hồn bởi hai từ nước ngoài, đơn giản chỉ vì ở nước trong không còn đường nào khác để đi. Biết đâu vì em không còn tương lai nào khác để mà hy vọng.
Và ca sĩ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, một con người đất nghệ, cũng đã gói ghém những tâm tư của mình về những cảnh đời như em. Anh đã đồng ý để chúng tôi phát bài hát Nước Ngoài như một sự cảm thông, như một tiếng kêu cho tất cả những cuộc đời như em và như một lời thức tỉnh cho những ai có trách nhiệm trên cuộc đời em.
Mẹ ơi, con mới xong việc đã lâu, con chưa gọi về nhà ta thế nào, cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm cha ngồi để với gió rét bên trời. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả chiều, ở nơi xứ người cũng may sống chung mấy anh em. Chỉ lúc trăng yên bình, bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay xa hoài, ô nước ngoài. Giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa quá vậy, chỉ mong bác lo tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền, cho thôi ngày sau bần tiện, nên xin mẹ chớ buồn phiền. Xong rồi người ta nói đợi, nên khi biết con thấy trời vơi, tuổi xuân có mây hồi, tha phương nối trôi dòng đời, nên con nào dám nặng lời. Vì khi biết quê ta nghèo, dù nhau bước đi muôn nẻo, tìm đất khách mong làm giàu, mai giàu ngẩng đầu.
mà đâu biết trong đêm dài người không muốn ta ở lại dày trong giá băng mệt nhoài tâm tư hoang mang dù nghe lắm nỗi bi hài người ta vẫn đi nước ngoài rời xa bữa cơm ở nhà qua nơi khác lạ và trong lớp thanh niên làng người may mắn đi vững vàng còn lại trắng tay quay về.
Báo chí châu Âu không hiểu được tại sao em và những người bạn của em lại chấp nhận chui vào container. Họ nói sao mà thở được? Chẳng lẽ hoàn cảnh sống của người Việt nghèo đến độ phải liều lĩnh vậy sao? Họ thắc mắc với nhau. Họ còn bình phẩm. Em ra đi như chơi một canh bạc và thua bằng chính mạng sống của mình. Còn một câu hỏi nữa, có lẽ vì lịch sự họ không thốt ra thôi, nhưng tôi đọc thấy trong mắt họ và trong những ám chỉ của họ, chẳng lẽ sinh mạng của người Việt lại rẻ đến vậy sao?
Hình như mọi người đều muốn hỏi em câu này. Này em ơi, có đường em đi đó, đúng hay sao em? Tôi biết họ sẽ chẳng tìm được câu trả lời đâu. Vì có đúng hay sai, với em bây giờ chẳng có ích gì nữa. Câu trả lời cần thiết phải nằm ở nơi những người còn đang sống, nhất là những người trẻ, đã, đang và biết đâu sẽ còn chọn lựa như em. Em ra đi để tìm một hơi thở mới cho mình và cho gia đình. Em và những người bạn của em đã chấp nhận nín nhịn một thời gian trong một container chật hẹp và lạnh lẽo, với hy vọng rằng một ngày nào đó mình thật sự được tự do hít thở. Nhưng em lại không nghĩ ra được rằng nín thở quá lâu sẽ làm người ta chết. Container chật hẹp quá sẽ làm người ta chết. Lạnh quá sẽ làm người ta chết.
Tôi hãi sợ khi mường tượng ra hình ảnh còn nhiều người, rất nhiều người đang sống thu mình trong những container chật hẹp và lạnh cóng, ngoi ngóp với lượng nhiệt và không khí ít ỏi mà không nhận ra mình đang chết. Tôi sợ rằng cái chết đầy bi kịch của em chỉ là biểu thị hữu hình của nhiều cái chết vô hình mỏi mòn khác. Tôi sợ rằng trong cơn khó thở của em có bóng dáng của cả một thế hệ và một dân tộc đang sống qua những tháng ngày rất khó thở. Em ạ, em không phải là người đầu tiên và có lẽ cũng không phải là người cuối cùng trong số những người con phải lìa bỏ quê hương mình để đi tìm đường sống. Em không phải là người duy nhất mang trong mình món nợ quê hương và gia đình. Món nợ ấy quý lắm, vì có thể trở thành động lực, thành nguồn sống và nguồn sức mạnh cho người ta đi tới. Đã có những người thành công, họ xây dựng cuộc sống trên chính khả năng và nhân phẩm của mình. Họ chấp nhận đi một con đường dài, để những cam go và cực khổ của cuộc sống làm nên giá trị của đời họ. Họ đã đứng thẳng ngẩng đầu mà đi. Họ đường đường chính chính dương danh người Việt trên xứ lạ quê người.
Sai lầm là khi món nợ ấy bị biến thành gánh nặng và áp lực, khiến người ta phải chấp nhận trả bằng mọi giá. Sai lầm nằm ở cả một hệ thống chỉ dạy người ta kiếm tiền bằng mọi cách, nhưng không dạy người ta sống với những giá trị và nhân phẩm con người. Sai lầm nằm trong ý thức hệ rằng con người chỉ là thuần vật chất, và thuần là phương tiện sản xuất, đến độ sinh mạng của con người bị đánh đồng và có thể đem đi đánh đổi với những lợi ích được tính bằng của cải vật chất. Chính những người ủng hộ và quảng bá ý thức hệ sai lầm ấy, chính những người ra sức xây dựng và củng cố hệ thống phi nhân ấy, mới là những kẻ cần phải cúi đầu xin lỗi trước em và trước quê hương đất nước này.
Tôi thắp lên một nén hương, cầu nguyện cho linh hồn em và cho những người thọ nạn. Tôi cầu mong những bạn trẻ của tôi học được từ thất bại của em nhiều bài học quý giá, để lời xin lỗi và tấm lòng của em với gia đình và quê hương sẽ không ra vô ích. Tôi cầu nguyện để cái chết của em là một cú tát làm thức tỉnh lương tâm nhiều người. Dublin, ngày 27 tháng 10 năm 2019.
Quý vị và các bạn vừa nghe trích lược bài viết Vì sao em tôi chết của linh mục Cao Gia An. Bản đầy đủ sẽ được phát riêng trên kênh YouTube Vatican News tiếng Việt. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.